Ma Ngân, chương 602, thủ đoạn phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiêu Hoàng định thu mua một chiếc mẫu hạm cỡ trung, Mạc Hy lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nên biết rằng Ma Văn chiến hạm cấp mẫu hạm này cũng không phải là tùy tiện quốc gia nào đều có thể có, điểm mấu chốt coi như có tiền cũng không nhất định có thể chế tạo ra được, bởi vì thế tích của bản thân mẫu hạm là không thể hạ xuống trên hành tinh, càng không thể chế tạo ở trên hành tinh, thường thường chính là chế tạo các bộ kiện ở trên các đại hành tinh, sau đó vận chuyển vào vũ trụ tiến hành lắp ráp. Chế tạo Ma Văn chiến hạm cũng đã tốn rất nhiều thời gian, mà chế tạo mẫu hạm so với Ma Văn chiến hạm còn khó hơn không chỉ mấy chục lần. Đồng dạng có được mẫu hạm cũng có ý nghĩa có được một cái căn cứ không gian trung tâm có thể di chuyển. Tiêu ca, chẳng lẽ huynh thật sự từ Gia Đô đế quốc nơi đó với 3.000 vạn kim tệ thu mua Phổ Hưu Tư Hao? Mạc Hy giọng điệu đầy ngạc nhiên thán phục hỏi. Đúng vậy, hiện tại trên cơ bản còn kém giai đoạn đàm phán cuối cùng và trả tiền. Tuy nhiên còn cần rất nhiều đầu tư vào sau này. Tiêu Hoàng đáp lại chi tiết, không thể phủ nhận tin tức như vậy bất kể đối với Liên bang An Ni Á, hay là bản thân Tiêu Hoàng đều một tin tức vô cùng tốt. Dù sao toàn bộ Liên bang An Ni Á là ai? Điều này còn phải hỏi sao? Tiêu Hoàng có dường như cũng chính là đại biểu Liên bang An Ni Á này có. Tuy nhiên, ngươi không cần cao hứng quá sớm, Phổ Hưu Tư Hao này còn chưa tới tay đâu, lúc này chính là cần tiền. Tiêu Hoàng nói tiếp, yên tâm tốt lắm, hiện tại đối với tập đoàn Thiên Xà, chỉ cần liên quan đến tiền thì đều không thành vấn đề. Mạc Hy cười hắc hắc nói, tâm tình có thể nói rất tốt. Cứ như vậy, ước chừng bàn bạc nửa tiếng với Mạc Hy, lại đặt ra một loạt kế hoạch kế tiếp sau này, Tiêu Hoàng liền cắt liên lạc với Mạc Hy. Ngày sau đó, Tiêu Hoàng liền bắt đầu một ngày tu luyện buồn tẻ. Cùng lúc đó, theo khu neo đậu chiến hạm của tập đoàn thợ săn xây dựng xong, Bác Sơn cũng dựa theo Tiêu Hoàng phân phó thò ma chảo về phía tập đoàn tinh tế Bắc Uyển. Bước đầu tiên là triển khai công tác vận chuyển giữa các tinh, giá cả chính là 90. Giá của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, kỳ thật Tiêu Hoàng có thể ép tới giá cả càng thấp hơn, nhưng nghĩ lại, làm như vậy hậu quả sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác chính là giá rẻ không bảo đảm hàng tốt. Hơn nữa vận chuyển giữa các tinh không giống như các sản nghiệp khác mà danh dự an toàn, đúng giờ mới là trung tâm, cần phải dùng mọi biện pháp để bồi dưỡng cho danh dự tăng lên. Về phần tập đoàn thợ săn nghênh đón nhóm khách đầu tiên, phần lớn đều là một ít thương nhân tài liệu hệ thực vật rời đi vì không thể sinh tồn. Hoặc là đồng dạng thương nhân mua bán tài liệu hệ thực vật. Không thể phủ nhận theo đông doanh gia tộc hoàn toàn xuống dốc, những thương nhân này đã hoàn toàn kiến thức được sự lợi hại ép giá của tập đoàn thợ săn. Trên cơ bản muốn sống hay chết chỉ cần nhìn sắc mặt của tập đoàn thợ săn, hoặc là Hồng Gia. Bọn họ lựa chọn công ty giữa các tinh thợ săn, nhìn như là ủng hộ tập đoàn thợ săn khai mở nghiệp vụ mới, kỳ thực chính là một cách lấy lòng. Đồng dạng, vì để tăng lên danh dự, Bác Sơn đặc biệt dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng. Đối ngoại hứa hẹn, nếu trên đường vận chuyển xuất hiện thương phẩm hư hao, dựa theo giá thị trường của thương phẩm cho bồi thường gấp 3, giá này ở trong vận chuyển giữa các tinh tuyệt đối là cái giá bảo hiểm rất đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá bảo hiểm bình thường, tỷ như tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, hư hao trên đường vận chuyến, chính là cho bồi thường dựa theo giá gốc nếu thêm phí chuyên. Chờ cũng chỉ là tiến hành bồi thường 1-5 lần dựa theo giá thương phẩm, còn bồi thường gấp 3 tuyệt đối đã có thể nói là giá trên trời. Đây dường như cũng là một cách ép giá, dù sao chỉ tiêu phí 90. Giá sẽ đạt được phục vụ rất cao cấp. Long Giai Kỳ ở trong Bắc Uyển Thành tự nhiên có thể nhận được tin tức thành lập cùng với một loạt hành động của công ty giữa các tinh thợ săn. Không khỏi làm cho trước mắt Long Giai Kỳ hiện lên một chút vẻ nghiêm trọng, bản thân Long Giai Kỳ rất rõ ràng, tập đoàn thợ săn này chính là lão miêu, các đại tập đoàn trên Vĩnh Ngạn Tinh toàn bộ đều trở thành cá trong miệng nó, muốn từng bước ăn luôn, lần này đến phiên tập đoàn tinh tế Bắc Uyển. Lão bản, chúng ta có một ít phiền toái nhỏ, ngay mấy giờ trước chúng ta đã mất đi 20. Số định mức thị trường, một bộ phận thương nhân với tài liệu hệ thực vật mà sống, đã hoàn toàn quay đầu về với tập đoàn thợ săn. Đúng lúc này, trợ thủ bỗng nhiên đi vào bên cạnh Long Giai Kỳ, nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Long Giai Kỳ ngả người trên chiếc ghế xa hoa, nghe nói như thế, mày hơi nhíu lại, 20. Này đối với tập đoàn tinh tế Bắc Uyển ở vào thời điểm lũng đoạn ngành vận chuyển giữa các tinh của Vĩnh Ngạn Tinh còn không phải một tin tức chí mạng, nhưng đây quả thật chính là một tín hiệu, đó là địa vị của tập đoàn tinh tế Bắc Uyển khẳng định bị lũng đoạn, đã bắt đầu xuất hiện dao động giống như một trái táo, bị người ta cắn mất một miếng. Xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, để cho tập đoàn thợ săn biết khó mà lui, bóp chết ý tưởng muốn gồm thâu Vĩnh Ngạn Tinh của bọn họ ở trong trứng nước, để cho bọn họ hết sức chuyên chú kinh doanh tốt một lĩnh vực của chính mình là tốt rồi. Long Giai Kỳ bỗng nhiên thì thào tự nói, tiếp theo nheo mắt suy nghĩ. Tạm dừng một lát, Long Giai Kỳ liền cầm lấy ma văn thông tin của mình, tiếp theo khởi động phát ra lời kêu gọi tới An Thụy chủ quản giám thị thuyền đường an toàn khu 601 của Gia Đô Đế Quốc. Có thể nói, bởi vì liên quan tới các hạng mục kinh doanh của bản thân, Long Giai Kỳ cùng toàn bộ ban giám thị thuyền đường an toàn của Gia Đô Đế Quốc đều có quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn có mấy thuyền đường an toàn thường xuyên dùng, tỉ như khu 601 còn có một ít thì tiền tài lui tới hầu bao. Chỉ riêng An Thụy này mà nói, hàng năm tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển sẽ không công đưa tới 20 vạn kim tệ, xem như tiền hiếu kính, coi như là một cách hối lộ. Chính cái gọi là lấy tiền tài của người thay người giải tai họa, sự thật cũng đúng như thế. Trên cơ bản ở khu 601, vạn tài hạm của tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển, tất cả đều là một đường được bật đèn xanh, các phương diện kiểm tra định giá, cũng chỉ là đi qua cho có lệ, một đường thông suốt. Thế nào, Long lão đệ, người đúng là rất lâu không có liên lạc với ta, thế nào? Gần đây phát tài thỏa chí chứ? Rất nhanh bên trong ma văn thông tin của Long Giai Kỳ, liền truyền đến một giọng nói thô lỗ, hơi khàn khàn. Gần đây làm ăn không tốt lắm, thực không dám giấu Diêm An Thụy đại ca, có người ở Vĩnh Ngạn Tinh nhắm vào bát cơm của tiểu đệ. Long Giai Kỳ bày ra một giọng điệu trầm trọng nói, trong giọng nói có vẻ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người dám ở Vĩnh Ngạn Tinh cướp bánh ngọt của lão đệ, xem ra người này lai lịch không nhỏ đây. An Thụy hơi dừng một chút, tiếp theo liền bắt đầu pha trò. Lão ca, chuyện này huynh phải giúp ta nha. Nếu không tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển sụp đổ, ngài cũng không có tiền tiêu vặt nữa đấy. Long Giai Kỳ nói tiếp, trong giọng điệu có ý khẩn cầu. Giúp ngươi tính nhờ ta giúp như thế nào đây? An Thụy thử hỏi, rất đơn giản, chỉ nhấc tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi, chính là nhàm vào vận tải hạm của tập đoàn thợ săn. Tăng thêm độ kiểm tra, tranh thủ nghĩ biện pháp tìm cái cớ, giam giữ bọn họ 10 ngày nửa tháng. Kể từ đó hàng hóa của bọn họ liền không thể vận chuyển đến đúng giờ, đối danh dự bọn họ nhưng thật ra bị ảnh hưởng thật lớn. Long Giai Kỳ nói với bộ dáng lấy lòng. Lão đệ, lời này nói thì dễ, nhưng ngươi có biết không, làm phiêu lưu như vậy là cái gì? Tình trạng của Gia Đô Đế Quốc ngươi cũng không phải không biết, trong mắt của Hồng Y chủ xoài áo thác nhưng cho tới bây giờ cũng không dính một hạt cát. Hơn nữa chính cái gọi là không muốn lại được. Người ta một thân chính khí, đối với một ít chuyện lén lút luôn luôn dùng thủ đoạn tàn nhẫn. An Thụy nói, trong giọng điệu tràn ngập cố kỵ, giúp đỡ Long Giai Kỳ chút chuyện nhỏ như bật cái đèn xanh, đều dễ làm, nhưng một khi thao tác liên quan đến vi phạm quy tắc. Chuyện đó mới nghĩ tới trong lòng An Thụy đã hơi run run. Thái độ làm người của áo thác mọi người đều biết rành rành, đường đường là Hồng Y chủ soái, quan tổng chỉ huy hạm đội đệ nhất của Gia Đô Đế Quốc, trưởng quản hết thảy các thứ trong vũ trụ ở Gia Đô Đế Quốc, quyền lực lớn biết bao không cần nói cũng biết, nhưng vậy thì sao? Hàng năm áo thác chi lưu lại không đến 1.000 kim tệ thu nhập, trên cơ bản xem như trong thái qua vũ trụ là Hồng Y chủ soái nghèo kết xác hủ lậu bậc nhất, thậm chí ngay cả chủ quản cấp cao bên trong công ty, đều giàu có hơn so với Hồng Y chủ soái kia. Cũng chính vì kính nể sự nghèo kết hủ lậu này, mọi người đều lựa chọn không mắc lỗi mới có thể đạt tới không muốn lại được. Sự thiết diện vô tư của lão này cũng là nguyên nhân hạm đội của Gia Đô Đế Quốc có thể xếp hạng hàng đầu ở thái qua vũ trụ. Ái cha, An Thụy đại ca ngài nghĩ đến cũng nhiều quá đi, áo thác là ai? Hồng Y chủ soái cách xa vạn dặm, giam giữ mấy chiếc vận tải hạm nho nhỏ, có thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia hắn được sao? Nếu như thế, lão nhân gia hắn phòng chừng phải mệt chết đi được. Huống chi áo thác thân thể không trọn vẹn, tinh lực chủ yếu đều đặt trên mặt quân sự. Hơn nữa Gia Đô Đế Quốc địa vực khổng lồ, cặp mắt hắn sao có thể nhìn thấy hết được chứ? Long Giai Kỳ một bộ dáng lấy lòng nói, đồng thời vươn năm ngón tay ra hiệu cho trợ thủ. Trợ thủ tự nhiên hiểu được ý năm ngón tay của Long Giai Kỳ, trực tiếp chuyển khoản qua cho An Thụy 50 vạn kim tệ. Vài giây qua đi, bên trong ma văn thông tin rõ ràng có thể nghe được tiếng thở gấp của An Thụy, đối với hắn mà nói, 50 vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ, huống chỉ là tự nhiên đến. Ta nói, Long Giai Kỳ lão đệ này, ngươi thật là, làm cái gì vậy chứ? An Thụy lên tiếng, giọng điệu rõ ràng mềm hơn rất nhiều so với vừa rồi, cũng hơi khó xử và do dự. Nghe nói hôm nay là sinh nhật lệnh lang, ta làm thúc thúc chỉ là tỏ chút tâm ý mà thôi, mong rằng An Thụy lão ca vui lòng nhận cho. Long Giai Kỳ khẽ cười cười, làm ra một giọng điệu thoải mái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thụy không có lập tức đáp lại, dường như đang do dự, ở dưới thủ đoạn quản lý mạnh mẽ, cứng rắn của áo thác đối với những quan viên bọn họ mà nói, 50 vạn kim tệ tuyệt đối là một con số mê người, trên cơ bản là cấp cho bọn hắn gần 10 năm tiền lương. Nếu Long lão đệ đã có hảo ý, ta cũng xin vui lòng nhận cho. Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi biết lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. An Thụy cẩn thận nói. Nhất định, nhất định. Long Giai Kỳ cười cười đáp lại, ngay sau đó liền cung kính cắt liên lạc. Theo liên lạc gián đoạn, lại nhìn trên mặt Long Giai Kỳ không kềm được hiện lên một chút vẻ âm lãnh, tiếp theo thì thào lẩm bẩm. Thực nghĩ rằng tập đoàn tinh tế Bắc Uyển ta là loại bao cỏ mục như Đông Doanh gia tộc hay sao? Muốn lật đổ tập đoàn tinh tế Bắc Uyển, ngươi thật đúng là không đủ tư cách. Đồng thời, Long Giai Kỳ cũng một lần nữa rời ánh mắt lên màn hình đặt ở trước mặt, mặt trên biểu hiện đúng là bản đồ đường hàng không giữa các tinh. Dựa theo tọa độ vận tải hạm của công ty giữa các tinh thợ săn, dự tính chỉ cần ngày mai, sẽ đi ngang qua khu 601, đến lúc đó khẳng định có trò hay để xem rồi. Cách chương.